Cho nên tôi mong rằng cái chuyện đó không phải là chuyện đả kích tôi, nhưng mà chính người đã tự đả kích người mà thôi. Tội nghiệp cho những người thiếu sáng suốt, nhưng mà họ sẽ học. Chắc chắn họ sẽ học. Họ học rồi, rồi họ đi tới trình độ với tôi thì cũng vậy đó thôi. Còn cái chuyện mạt pháp không phải tới thời kỳ này mới mạt. Vì tâm ta có thức sáng suốt, không chịu vung bồi, là trở về với mạt pháp là tâm tôi vậy. Chứ không có gì đâu. Tất cả mọi người đều có Phật tâm. Nếu không trở về với căn bản với chính mình, thì tự mất sự quân bình đó thôi. Phật là sự quân bình, một người quân bình vậy thôi, chứ không có nghĩa lý gì mà đề cao. Và không có sử dụng một quyền năng giết người, không có sát sanh, nhất bất sát sanh. Đó là nguyên lý của Phật, là cái tâm ý của người chỉ cứu, không có giết. Cho nên Kinh Lăng Nghiêm cũng để lại nhất bất sát sanh. Mà khi mà chúng ta tu rồi, cái ánh sáng nó khai triển bộ đầu rồi, chúng ta chỉ cứu rỗi mà thôi. Tới ngày nay, chúng ta thấy những kinh thánh, những chúa đã nói rõ ràng, chỉ có cứu, không có giết. Chúa có thể hy sinh thể xác, nhưng mà Chúa không bao giờ bỏ mặc phần hồn. Thì bây giờ các bạn đi con đường này để thức tâm và thấy rằng mình có phần hồn sáng suốt, mình có thể xây dựng mình tới sự quân bình sẵn có để cống hiến cho mọi người, thì nên làm. Hay là không nên làm cũng quyền của các bạn. Nhưng mà bạn không làm cũng phải làm, luật trời nó có. Ngày nay các bạn chưa đau khổ, chưa biết tu là giá trị. Nhưng một ngày nào đó các bạn đau khổ rồi, phải trở về con đường tha thứ. Cho nên Đức Phật luôn luôn mở rộng cửa để cứu độ chúng sanh. Thượng Đế cũng vậy, mở rộng cửa để rước những các con ngài trở về nguồn cội. Cho nên chúng ta cũng biết cách mở cửa, thì chúng ta mở cửa ra để đi, đi tới nơi và không còn trì trệ nữa. Cho nên cái phương pháp công phu này là trong cái thực hành mà ra để tìm hiểu. Cho nên những người còn đóng lỗ tai, còn đóng cái thức, thì hiểu một chuyện, mà mở tai, mở thức rồi thì chỉ có một mà thôi. Vạn giao quy nguyên, nhất bổn tan vạn thù quy nhất bổn, không có chạy đi đâu được hết. Luật trời đã sắp sẵn. Cho nên rồi đây, các bạn cứ tu đi, rồi một lần đó các bạn cũng phải bị cái cơn khảo đảo nhồi quá trong cái bản chất phản chất của nhân loại. Rồi lúc đó các bạn mới trở về sự bình thản quân bình của nội thức. Đừng có chê họ, mà phải chê mình càng sớm càng tốt.
Kính thưa Thầy, có một bạn đạo lúc đầu thấy được hào quang của Thầy rất là sáng chói. Một thời gian Thầy đi Mỹ trở về, thì bạn đạo đó nhìn trở lại thì thấy rằng trên đầu của Thầy có một cái quầng đen, và cho rằng Thầy đã trượt quá nhiều và trình độ của Thầy đã giảm xuống. Thầy bị nhiễm trượt, như vậy thì Thầy nghĩ như thế nào?
Cho nên muốn thấy rằng cặp mắt của tôi có thể xác nhận và chứng minh cho đối phương, thì người đó phải biết chứng minh lấy họ trước. Cho nên trình hộ độ của họ thanh thì họ cảm thấy đối phương thanh, mà trình độ của họ trượt thì không bao giờ thấy được sự thanh của đối phương. Cho nên những người xuất hồn được đi lên trên, bây giờ đang thấy Đức Phật, mà chút nữa thấy con quỷ. Chính tâm người đó là quỷ, chứ không phải là ông Phật là quỷ. Nếu họ kiên trì, bền chí mà chú ý tới Đức Phật nữa, thì họ sẽ thấy hào quang bộc phát trở lại. Cho nên chuyện thử thách của bên trên và sự dìu dắt và một cuộc khảo thí của bên trên phải có sự an bài để dẫn tiến. Để chi? Để cho họ thức tâm và thấy sự sai lầm của chính họ, tự cao của họ, để làm cho họ tâm tối mà thôi. Chứ không phải là họ thấy ánh sáng bây giờ, nhưng mà ngày mai họ thấy lù là người đối phương. Không phải. Làm sao họ hiểu được tâm trạng của người đối phương? Chính tâm trạng của họ họ chưa hiểu. Làm sao họ hiểu được tâm trạng của người đối phương? Một chút xíu đó là có sự đo lường trong sự thông minh của các bạn. Cho nên các bạn không nên vội tin rằng người đó xác nhận là đúng và ùn đi theo họ là sai lầm. Cho nên tôi đã nói các bạn rằng sửa các bạn đi để các bạn thức tâm. Chính ngày nay tôi cũng thấy tôi có lỗi lầm và tôi sửa tôi. Tôi nói bao nhiêu đó. Tôi không có bao giờ đề cao tôi là hào quang sáng suốt. Tôi không nói cái đó. Nhưng mà những người đó tự thấy và Và bây giờ tất cả mọi người ngồi đây, có người thấy người không, vậy chứ sao? Sự tâm thức của họ nhẹ nhàng ở chỗ nào? Và họ đã thấy họ nhiều chừng nào, họ lại sẽ thấy tôi nhiều chừng đấy. Còn họ thấy họ ít chừng nào thì không bao giờ họ thấy tôi được. Cho nên sự vô cùng tiến hóa của mỗi cá nhân, khi mà mình thông cảm được, các bạn cũng mắc mũi tai miệng, mà thông cảm được cơ tạng các bạn rồi, các bạn dồn vô nội tâm các bạn, thì các bạn cũng thấy tình trạng của đối phương. Chứ không cần dồn đối phương để làm gì mà gánh thêm sự động loạn. Cho nên cái đó là cái sự tâm tối của đối phương mà chưa nhận thức được. Thì bây giờ chúng ta có thể hỏi ngược lại một câu, chứ bạn đã thấy bạn chưa mà bạn xác nhận đó là hào quang đen hay là hào quang vàng? Một chút xíu đã đủ rồi. Cho nên mình phải có cái thông minh để suy xét. Cho nên cái chuyện tôi không muốn xác nhận của ai, và tôi không muốn chỉ trích một ai, và tôi muốn mọi người tự thức và tự hiểu lấy sự sai lầm của chính mình là điều quý nhất, và sẽ đóng góp cho cả không vũ trụ.
Có người cho rằng sau một thời gian thầy đi giảng đạo cho các bạn đạo ở bên Mỹ, bên Tây, bởi vì thầy các bạn đạo đó trượt nhiều quá, thành ra thầy bị mang trượt, và thầy không có thời giờ tu tập, thành ra thầy không có được sáng suốt như hồi xưa. Bằng chứng là trong 30 cuộn băng phụ ái mẫu ái thì thầy còn làm thơ được. Đến sau đó, sau khi thầy trở về rồi thì thầy chỉ làm văn xuôi mà thôi. Và thấy rằng bài giảng của thầy càng ngày càng trình độ thấp kém.
Cho nên người ta nói rằng tại sao tôi làm thơ, rồi tại sao tôi làm văn xuôi. Một thời gian tôi làm thơ để cho người ta học, nhưng mà trình độ họ học không thơ, học không nổi. Thành ra tôi mới xé lẻ ra và tôi nói từ câu, một chuyện có chút xíu và tôi kéo thiệt dài mà họ còn chưa hiểu. Có nhiều người tôi nói một câu mà 6 tháng trời rồi họ mới biết tôi nói cái gì. Cho nên cái đó là cũng do một cái hạnh của tôi muốn phân tách cho rõ cho mọi người dễ hiểu hơn. Vì có một số người mới bước vào tu, họ cần cái văn xuôi để họ phân tách rõ hơn. Và họ sẽ đặt câu hỏi, nếu tôi đặt thơ, đặt thi thì họ không hiểu. Nhưng mà tôi cũng có đặt nhiều bài thơ hơn hồi trước nữa. Chắc là những bạn đó chưa nghe qua những bài thơ của tôi. Còn nhiều hơn nữa, chứ không có ít hơn đâu.
Có người cho rằng thầy bỏ bùa bỏ chú cho bạn đạo, thành ra bạn đạo bây giờ mê thầy quá, cung phụng thầy.
Tôi là một người giải bùa có tiếng nhất ở Việt Nam tới bây giờ, là chỉ giải bùa mà thôi. Vì tôi không có đồng ý một người nào mà lợi dụng một người nào, lấy cái bùa phép để hỗ trợ mình, cũng như kêu cảnh sát giữ cửa mình, kêu võ sĩ giữ cửa mình, mà không nuôi võ sĩ ăn cơm, bữa sau người ta đánh ngã, cái này vô nó cướp của mình. Cho nên tôi khuyên các bạn không nên dùng bùa chú, vì lòng tham của các bạn mới dùng bùa chú, mà dùng bùa chú mà các bạn không hiểu bùa chú là cái gì, thì không biết cái tinh thần phục vụ của bùa chú, thì một ngày đó, nào đó nó vô nó đập tiêu cái bùa đó rồi nó phá. Cho nên tôi là người giải bùa, chứ không có chủ trương cho người thọ bùa. Thì những người đó vẫn còn ở trong cái chấp và không chịu nghiên cứu mà thôi.
Kính thưa thầy, có người nói rằng ngày xưa ông Phật Thích Ca mặc dù không có dùng quyền phép nhiều, nhưng mà cũng có đôi lúc phải dùng phép để mà thành hàng phục tà ma ngoại đạo. Chúa Giê-xu cũng vậy, trong lúc khổ đau thì Ngài làm những phép lạ như cứu người cùi, làm cho người mở mắt dậy, hoặc là cho có cá ăn. Nay ai nấy cũng là đề cao thầy là Phật, tại sao thầy không làm phép lạ cho người ta coi?
Cho nên may ra người ta nói ai cũng đề cao thầy là Phật, nhưng mà thầy chưa xưng Phật, thầy này không có làm cái phép ngu muội như ở làm. Cái phép đó không có cứu được nhân sanh. Cái phép hồi trước đó, nó mù làm tới sáng đó, bây giờ cũng còn thằng mù ở trong nhà thương. Thấy không? Cái phép đó không. Chính cái phép mù đó là cái phép của Thượng Đế dìu dắt chúng sanh thức tâm để trở về với Ngài. Chúng ta không làm điều phạm pháp tà đạo, không phải chánh pháp đâu, đừng có lầm. Bởi vì tất cả quy luật của Thượng Đế còn nguyên. Cho nên người nói rằng tôi có thể cứu cho người đó đủ mù rồi hết mù, ngậm rồi biết nói chuyện lại. Thì tại sao còn thằng ngậm trong nhà thương? Quyền năng của Chúa đâu? Quyền năng của những vị linh thiêng đó làm cái gì ở đây? Để giúp gì cho chúng sanh? Mà không biết cái quyền năng của Thượng Đế rõ ràng. Có thưởng có phạt. Mà để cho nhân sinh thức tâm là chỉ dạy phần hồn mà thôi. Phần hồn là bất diệt. Nhưng mà người ta không hiểu. Người ta đòi hỏi cái phép lạ. Rồi đây sẽ có phép lạ. Những phép lạ không phải tôi làm. Những người khác sẽ làm. Nhưng mà rốt cuộc. Các bạn thấy hắc xiệt. Ở trên sân khấu. Lấy cái khăn kéo ra bồ câu bay lên. Lấy miếng giấy liền ra thì bạc đô la nó nhảy ra. Nhưng mà ông đó không có tiền trả tiền nhà tại sao? Toàn là sự lật gạt mà thôi. Tôi nói cho các bạn hiểu. Phải cảnh tỉnh sự thức tâm của chính mình. Đừng có mê muội. Nhưng mà gánh lấy sự đau khổ vô cùng. Ở tương lai về phần hồn. Các bạn chưa đi thăm địa ngục. Chưa biết những người đó đã đi đến đâu. Các bạn chưa lên thiên đàng. Chưa biết những người ngỗ nghịch. Mà hướng thượng là đi tới thiên đàng. Chưa biết. Cho nên các bạn còn ở trong bơ vơ. Rồi nghe nói này sợ. Nghe nói kia sợ. Vậy chứ cái tâm của các bạn ở đâu? Chủ trương của các bạn ở đâu? Mà bị quê mê hoặc bởi ngoại cảnh. Đó. Rồi nhiều người nói ông Tám bỏ bùa người ta mê. Bùa ở đâu? Các bạn đã uống viên bùa nào của tôi không? Mà tôi đã giơ tay tôi vẽ cái bùa nào? Các bạn bây giờ đã điên khùng chưa? Hay là sáng suốt? Thì mình tự hiểu phải hay là không. Còn sự phân xét của mỗi cá nhân không có thể dùng một lời nói mà nói bậy được. Chân lý là chân lý. Cho nên không nên tự làm mình mê muội và bước vào con đường tối tăm, sống trong ỷ lại và không biết mình là ai.